con ơi nghe thầy chuyên trì tụng dân nghe như lấy hiểu Phật sâu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nói kinh vừa sư lưu ly quang như lai bổn nguyện công đức. Tôi nghe như bề phải đứng bát và phàm đi châu du vào hoa các nước bên thành quang nghiêm mà nghỉ dưới cây âm nhạc. Cùng với tám ngàn vị đại bi số ba vàng sáu ngàn vị đại bồ tát ca hàng quốc vương đại thần bà la môn các hàng cư sĩ thiên long ban bộ cùng nhân phi nhân tăng cả đại chúng nhiều vô lượng đồng vây quanh Phật cung kính thỉnh ngài thuyết pháp đức bây giờ. Ông màn hồ tấn lại tám phương từ nhà hoài thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy sửa y để bài vai bên hữu và gối bên mặt quỳ sát đất. Chấm tay hướng về phía Phật thưa bạch Đức Thế Tôn, kính mong ngài nói rõ những danh hiệu, những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức khổ khăn của chư Phật để cho những người đang nghe Pháp nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tương pháp được nhiều lợi lạc về sau. Đức Thế Tôn khen ông màn hồ thất lại đồng tử rằng hay thay màn hồ thất lời. Người lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói những danh hiệu và bổn nguyện công đức của chư Phật là vì muốn cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc vì lợi ích an vui trong đời tượng pháp về sau này. Ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ vì chúng mà nói. Ông màn hồ thất lại thưa bạch Thế Tôn, mong ngài nói chúng con xin nghe Phật bảo. Ông màn hồ thất lại ở phương đông cách đây hơn mười căn và xa cõi Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo chủ cõi ấy hiểu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ơn danh đàn giác minh hành viên mãn thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trường phú thiên nhân sư Phật bá già phàm. Này màn hồ thắng lợi đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khi còn tu hành đạo Bồ Tát có phát mười hai nguyện lớn khiến cho chúng hữu tình muốn cầu chí cũng được. Nguyện thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng được đạo chánh đăng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt rực rỡ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới. khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trường phu cùng 80 vẻ đẹp trang nghiêm như thân của ta vậy. Nguyện thứ hai ta nguyện đời sau khi đạt đạo Bồ Đề thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sập hào hoàn toàn. Không có chung gia bằng ánh quang minh chói loài khắp nơi công đức cao vời và an trú vừa từng lưới dệt bằng tia sáng sáng hơn vùng nhật nguyệt. Chúng tâm con cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự việc cũng đều được. Nguyện thứ ba ta nguyện đời sau khi đạt đạo Bồ Đề dùng trí tuệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vật dụng không để ai phải chịu sự tiêu không. Nguyện thứ tư ta nguyện đời sau khi đạt đạo Bồ Đề nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo ta khiến họ quay về an trú trong đạo Bồ Đề. Còn có những người tu theo hành thanh văn độc giác ta cùng mà lấy phép đại thừa giải bảo cho họ. Nguyện thứ năm ta nguyện đời sau khi đạt đạo Bồ Đề nếu có chung hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong các giáo pháp của ta tu hành thanh tịnh, ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tổ tình giới và sự có người nào bị tội hủy phạm giới pháp khi đã nghe được danh hiệu ta là trở lại thanh tịnh khỏi xa vào đường a. Nguyện thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề nếu có chứng hữu tình nào thân hình hèn hạ các căn không đủ xấu xa cờ cao tay biết mắt đuôi nói năng ngồng liệu tay chân tật nguyện lát quỷ điên cuồng chiêu tất cả những bình khổ ấy khi đã nghe đến danh hiệu ta liền được thân hình đoan chánh tâm tánh khôn ngoan các căn đầy đủ không còn những bình khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không cho nương nhà không gặp thầy không gặp thuốc không bà con không nhà cửa chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ hễ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần tất cả bình hoang khổ nào hay điều tiêu trừ. Thân tâm an lạc gia quyến xin về của cái sung tốt cho đến chứng được đạo hóa vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu bực tức sân tâm nhàm chán muốn bỏ thân này, Hề nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân giới thành thân trai, có đủ hình tướng trường phú cho đến chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Nguyện thứ chính ba nguyện đại sau khi chứng được đạo bồ đề, ta khiến cho chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoài đạo. Nếu có những kẻ xa vào rừng ác kiến, ta nhiếp dần họ trở về với chánh kiến, và dần dần khiến họ tu tập theo các hạnh Bồ Tát để mau chứng đạo chánh đẳng Bồ Đề. Nguyện thứ mười ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề, nếu có chung hữu tình nào gặp phải pháp luật nhà vua gia tội, bị xiềng xích đánh đập hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, không bị chém giết, không bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bất cứ khi nghe đến danh hiệu ta, nhờ sức ngoài thần phước đức ấy đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ. Nguyện thứ mười một ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề, nếu có chung hữu tình nào bị sự đối các hành hành đến nỗi vì tìm biến ngăn phải tạo các nghiệp dữ, hề nghe danh hiệu ta rồi chuyên trì niệm trước hết, ta dùng các món ăn ngon là ban bố cho thân họ được nó đủ, và sau ta mới đem pháp vì nhiễm màu khiến lập cho họ cảnh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ mười hai ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề, nếu có chung hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị mũi mọng cắn đốt nông lạnh dài dầu ngày đêm khổ bức, hề nghe đến danh hiệu ta chuyên niệm thọ thì ta sẽ khiến cho được như ý muốn, như các thứ y phục tốt đẹp, tất cả các báu vật trang nghiêm tràng hoa phấn sắc bát ngát mùi thơm, và trong nhà cùng những điều ca múa tùy tâm muốn khó hướng đều được thỏa mãn. Này mang hồ thân lại đó là mười hai lời nguyện nhiễm màu của đức dừa sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chánh đằng giác phát ra khi còn tu hành Bồ Tát. Lại nữa mạng hồ thân lợi đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai khi kia còn tu hành Bồ Tát đã phát những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài. Dù ta nói mạng một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hết được, nhưng ta có thể nói rằng cõi Phật kia hoàn toàn thanh tịnh, không có đàn bà cũng không có đường dữ, ca đến tiếng khổ cùng không. Ở cõi ấy đấng toàn bằng chất lưu ly đã đường đi, có dây bằng vàng dân làm ranh giới thành quách cung điện, mai hiên cửa sổ cho đến các lớp lưới bao phủ cũng toàn bằng thất bảo làm ra, chẳng khác gì những trong đức trang nghiêm mở khỏi tây phương cực lạc vậy. Cõi thân ấy có hai vị đại Bồ Tát là Nhật Quang Viên Chiếu và Nguyệt Quang Viên Chiếu, chính là hai bậc thượng phụ trong vô lượng vô số Bồ Tát, lại là những bậc sắc Bồ Sư làm Phật hai vị này. Điều giữ gìn kho báu chân pháp của Phật dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Mang hồ thân lại vì thấy những thiền âm tín nữ nào có lòng tin vững chắc hề nên nguyện sanh về thế giới của Ngài. Lúc ấy đừng thế con bao ân mạng phù ân lời đồng tử rằng có những chúng sanh không biết điều lành giữ cứ ôm lòng bọn sen tham lam không biết bố thí cùng không biết phước báo của sự bố thí là gì. Ngô si vô trì thiếu hằng đức tin lại ham chưa chết của cài thật nhiều đêm ngày bó bó gìn giữ thấy ai đêm tin lòng đã không muốn như nếu phải đưa của ra thì đau đớn liên đêm dừng như lắc thịt cho người vậy lại có vô lượng chúng hữu tình tham lẫn chỉ lo tích chữ của cái thật nhiều tử mình không dám ăn tiêu nói chi đến việc đem của ấy chi cho cha mẹ vợ con. Tôi cơ và những kẻ nghèo hèn đến xin những kẻ tham lần ấy khi chết bị đọa vào đường ngã quỷ hay bàn sanh mặc dầu ở trong các khu những nhà đời trước sống trong cõi nhân gian đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nay còn nhớ niềm đến danh hiệu ngài liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người khi đã được làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngã quỷ xúc sanh biết sự sợ đau khổ nên không vừa đắm dục lạc. Còn muốn tự mình làm việc bố thí khen ngợi người khác làm việc bố thí không tham tiếc mong gì và dần dần có thể đem cả đầu mắt tay chân hay máu thịt của thân phận mình để bố thí cho những kẻ đến xin cùng được. Huống là của cái chi là những vật ngoài thân. Lại nữa mang hồ Phật lại trong chúng hữu tình nếu có những người nào thọ các giới của Phật để tu học nhưng lại phá giới hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá pháp tác hoặc có kẻ thì phải phá giới và xem tác nhưng hủy hoại chánh kiến hoặc có kẻ thì không hủy hoại chánh kiến nhưng bỏ sự đa văn nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói hoặc có kẻ tí đa văn nhưng có thói tăng thượng màng. Do thói tăng thượng màng ngay che lấp tâm văn cố chấp cho mình là phải người khác là quỷ chê bai chân Phật kết đàn với ma những kẻ si mê ấy tự mình đã làm theo tà kiến lại còn khiến cho vô số triều chúng hữu tình cũng đi xa vào khó hiểm những chúng hữu tình ấy bị trôi lăn trong các đường địa ngục ngã quỷ bằng sanh không cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, họ liền bỏ những hành động độc dữ, tu theo các pháp lành và khỏi đi đó vào vòng ác thú nữa. Giả sử có người không thể bỏ những hành động dữ và không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào vòng ác thú, thì cũng nhờ oai lực bổ nguyện của Đức Dược Sư khiến cho họ khi nghe được danh hiệu Ngài liền từ nơi an thu mạnh chúng ta sanh vào cõi người, được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh, khéo điều hòa tâm bi, bỏ tục xuất gia thọ trì và tu học theo giáo pháp của Như Lai. Đà không hủy phạm pháp giới, lại thêm chánh kiến đa văn, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, lìa được khói tăng thượng mạng, không chê bai chánh pháp, không kết bạn với ma, dần dần tu hành theo hành Bồ Tát, sớm được viên mãn. Lại nữa mang hồ thân lời hiệu, chúng hữu tình có tâm tham lam tập đố hay khen mình chê người, thì sẽ bị đọa trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở trải qua không biết mấy nghìn năm mới hết khi đàn. Mang từ đau khổ kia liền từ nơi đó mạng chúng sanh, lại coi người phải làm sanh châu ngựa lừa lạc đà, thường bị người hành hạ đánh đập và bị đôi cát dày vò, lại phải đi đường xa chở nặng cực nhọc muôn phần, còn như may mắn được làm thân người thì bị sanh vào hành hạ tiện, phải làm tôi tớ cho kẻ khác, mai bị người sai sự không khi nào được không thả tự do. Nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, do nhân lành ấy ngày nay nhớ lại chỉ tâm quy y Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia hộ mà được thoát khỏi mọi khổ não, các căn thông lời chỉ huệ sáng suốt, lại thêm đa văn hằng cầu chánh pháp, thường gặp bạn lầm đời đời dứt hẳn lưới ma, đập nát vỏ vô minh. Thân càng thông thiền não để được giải thoát khỏi nạn sanh lão bệnh tử và những nỗi đau khổ lo buồn. Lại nữa mạng hồ thân lại nếu chúng hữu tình có phân nưa sự ngang trái, chia lìa tranh đấu kiện cáo lẫn nhau, làm náo loạn cho mình và người, đem thân khẩu ý mãi tạo thêm những ác nghiệp xây hoa trở lại, thường làm những việc không nhiều ít để mưu hại lẫn nhau, hoặc cáo chiều những thần ở núi rừng cây mà để hại người, hoặc giết chúng sanh lấy huyết thịt cúng tế quỷ dược so và quỷ la sa, để cây quỷ hại người, hoặc biến tên họ và làm hình tượng của người cứu quán, rồi dùng xét chú thuật tà ác mà trù éo cho họ chết, hoặc theo lối im đối dùng những đồ độc ngoan, dùng chú pháp hại mạng người. Nếu chúng hữu tình bị những tai nạn ấy nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, các thứ tà ác không thể hại được tất cả những kẻ tâm kia đều trở lại khỏi lòng thơ. Làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác, không còn nghĩ tổn hại và tâm hiểm dần, hai bên hòa hảo với nhau và đối với vật họ dùng của ai thì người ấy tự vui mừng biết đồ. Không xâm lấn của nhau lại còn giúp đỡ nhau này nữa, mạng hồ thân lời nếu trong hàng tư chung bi so ni ô ba sa ca ô ba tư ca, và những thiền nam tính nữ đều có thọ trì tam phần trai giới. Hoàng trong một trăm hoàng trong năm ba tháng, hoặc văn dự giới pháp làm nơi ý chỉ tu học, rồi đem căn lành này nguyện sanh về cõi Phật vô lượng thọ thế giới cực lạc Tây Phương. Được nghe chánh pháp như nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khi màn chúng sẽ có tám vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lời, Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế Vô Tần, Mỹ Bảo Đàm Hoa Dược Vương Dược Thượng và Di Lặc Bồ Tát, từ trên không chúng đi đến đưa đường chỉ lối, liền được vãng sanh trong những hoa báo đủ màu. Hoặc nếu có kẻ nhân quyền lực của Đức Dược Sư mà được phá sanh lên trời, mặc dầu sanh lên trời nhưng nhờ căn lành sẵn có ấy chưa hết nên không còn sanh trở lại những đường ác nữa. Khi tuổi thọ ở cõi trời đã mang sanh trở lại cõi người, hoặc làm bậc đến luân vương thông nhiếp cả bốn châu thiên hà, hoài đức từ tại giáo hóa cho vô lượng tâm nhìn chung hữu tình theo con đường thập thiền. Họ sanh vào dòng sắc đế lợi bà la môn hay cư sĩ đại cô của tiền dư dật, có báo tràng đầy tướng mạo đoan trang quyến thuộc sinh vầy, lại được thông minh trí tuệ dũng mạnh anh hùng như người đại lực sĩ. Nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hết lòng họ trì danh hiệu ấy, đời sau sẽ không làm thân gái nữa. Này mang hồ phất lại Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, khi đã chứng được đạo đế do sức bổn nguyện, ngài có thể quan sát biết chúng hữu tình gặp phải các thứ bình khổ như gia vàng về ôm cảm nhiệt thương hà, hoặc chúng phải những thứ êm đối độc mã đồ, hoặc bị hoành tư, hoặc bị chết non muốn nhận chứng bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ, và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, ngài liền nhập định gọi là định diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh. Khi ngài nhập định từ trong nhục kê phóng ra luồng ánh sáng lớn, trong luồng ánh sáng ấy nói chú Đại Đà La Ni: Nam mô Tham Già Tham Đế Đề Tăng Xà Lù Rô Tức Lưu Ly Ba Lặc Bà Hắc Ra Xà Già Đăng Tha Yến Đa Già Ra Hắc Đế Tam điều tam bồ đà gia đang địa phương đề sanh thể đề sanh thể đề sanh xa tam một yên đề toa lòng ấy trong lượng anh sang diện chú này cả đại địa rung động phóng ra đại quang minh làm cho tất cả chúng sanh dứt hết bệnh khổ được hướng niềm vui. Này mạng Bồ Tát lại nếu thấy những người nào đang mắc bệnh khổ phải nên tâm gọi sạch sẽ và vì họ nhất tâm tụng chú này 108 biên. Chú huyền trong đồ ăn, trong thuốc uống hay trong nước không có vi trùng cho người bệnh uống từng thời những bệnh khổ ấy đều được tiêu trừ. Nếu có ai mong cầu việc gì chỉ tâm tụng niệm chú này đều được như ý muốn đã không bị bệnh lại sống lâu sau khi mạng chung được sanh về thế giới tình lưu ly không còn thối chuyển và dần dần tu chứng đến đạo quả bồ đề. Vậy mạng Bồ Tát lại nếu có những người nào hết lòng ăn cần tôn trọng kính cung cung dường đức dược sư lưu ly quán như lại nên thường trì tụng chú này đừng lãng quên lại nữa. Nếu có những kẻ tịnh tín nam nữ nào được nghe rồi tụng trì danh hiệu đức dược sư lưu ly quang như lai tương danh đàn gia hoài sớm mai suốt miền đánh răng tâm gọi sạch sẽ xong lại thắp hương rải dầu thơm các món kỳ nhạc để cúng dường hình tượng đối với kinh điển này thì tự mình thường dạy người khác biên che giữa một lòng mà thọ trì và tư duy nghĩa lý đối với vị pháp sư giảng nói kinh pháp này phải nên cúng dường tất cả những vật cần dùng đừng để thiếu hụt. Nếu hết lòng như về chư Phật khổ niệm thế sẽ được mãn nguyện mọi mong cầu cho đến có thể chứng được đạo quả bồ đề. Lúc bây giờ mang hồ thân lại đồng tử chưa thưa bạch đức Thế Tôn con thề qua thời kỳ tương pháp sẽ dùng đủ các phương tiện khiến cho những thiền nam tinh nữ có lòng tin trong sạch được nghe danh hiệu của đức dược sư lưu ly quán như lai cà đến trong giấc ngủ của họ con cũng dùng danh hiệu của đức phật này thức tỉnh nơi tai cho họ rõ biết bạch đức Thế Tôn nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này hoặc đem giảng nói bày tỏ cho người khác hoặc tự mình thường dạy người biên chép hết lòng cung kính tôn trọng dùng những hoa hương dầu thơm can thứ hương đốt tràn hoa anh lạc xuống lòng cùng âm nhạc hát múa đề cúng dường hoán dụng hàng bu sắc làm đại đình kinh này rồi quét dọn một nơi sạch sẽ thiết lập một tòa cao để đặt lên liền lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm nghìn thiên chúng ở các cõi trời khác đều đến có thể cúng dường và ủng hộ. Bạch đức Thế Tôn nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của đức dược sư lưu ly quán Như Lai nhờ công đức bổ nguyện của Ngài. Chỗ ấy không bị nạn hành tử, cũng không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh khí, và vẫn có bị đoạt lấy cũng được hoàn lại thân tâm an ổn khỏe mạnh như thường. Phật bảo mang hồ thất lại phải thật đúng như lời ông nói này, mang hồ thất lại nếu có những thiện nam tín nữ nào muốn cúng dường đức dược sư Lưu Ly Quán Như Lai trước, phải tạo lập hình tượng Ngài đặt trên tòa cao chứng dọn sạch sẽ các thứ, rồi rải hoa đốt các thứ hương, dùng các thứ tràn phan trang nghiêm chỗ thờ ấy.